Chúc Tiêu Đầu cũng ngẩn người, nhìn năm vết ngón tay hằn lõm trên thỏi vàng, rồi nói: Tổng Tiêu Đầu, đệ tử phái Võ Đan thật không biết lễ giáo gì hết. Diện kiến không thèm xưng danh tính. Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi tới tận chân núi Võ Đan mà họ không mời lên ăn uống nghỉ ngơi. Cùng giới võ lâm với nhau mà đối xử chẳng thân thiện chút nào. Đô Đại Cẩm trong thâm tâm cũng bất mãn từ sớm. Chỉ là không tiện nói ra nên chỉ cười nhạt rồi nói: Như thế chúng ta càng đỡ phải đi thêm một đoạn đường nữa, chẳng hơn sao. Đệ tử phái Thiếu Lâm mà đi vào đạo quán của phái Võ Đan kể ra cũng bất tiện lắm. Thôi, hai vị hiền đệ, chúng ta hãy quay ngựa trở về thôi. Chuyến đi Bảo Tiêu này tuy không xảy ra rắc rối, nhưng việc gì cũng khó hiểu. Mình không được biết, lại cứ bị người ta vô tình hay cố ý khinh khi. Như Võ Đan thất hiệp đó, đến danh tính họ cũng chẳng buồn xưng. Hiển nhiên là bọn họ chẳng coi y ra gì. Đô Đại Cẩm càng nghĩ càng căm tức, thầm tính cách trả mối hận này. Đoàn người đi ngược trở lại đường cũ. Đô Đại Cẩm lòng không vui, còn các Tiêu Sư và Xà Ích thì ai nấy cao hứng, nghĩ tới 10 ngày đêm hành trình vất vả, nhưng Tiêu Cục được nhận những 2.000 lượng vàng. Tổng Tiêu Đầu vốn là người rộng rãi, hẳn các huynh đệ đều sẽ được hưởng hoa hồng hậu hĩnh. Chiều tối, còn cách sông Tĩnh Tử chừng hơn 10 dặm, Chúc Tiêu Đầu thấy Đại Đô Cẩm vẻ mặt rầu rĩ, bèn nói: Tổng Tiêu Đầu, chuyện hôm nay Tổng Tiêu Đầu chẳng cần phải để bụng, núi cao sông dài, trên giang hồ rồi sẽ có lúc tương phùng, để xem uy phong của Võ Đan thất hiệp còn được bao lâu nữa. Đô Đại Cẩm thở dài: Có một việc khiến ta nghĩ lại mà ân hận. Chúc Tiêu Đầu hỏi: Việc gì vậy? Bỗng từ phía sau có tiếng vó ngựa lộp cộp, rồi một con ngựa chạy tới. Con ngựa ấy chạy trông rất nhởn nhơ mà tốc độ nhanh lạ thường. Thoáng giây lát đã tới gần, mọi người cùng quay đầu lại, thấy con ngựa ấy thân cao hơn giống ngựa thường cả thước, có bộ vó đặc biệt dài, nhờ vậy mà chạy cực nhanh. Loài ngựa thanh thông này lông xanh trải khắp thân mình và rất mướt. Chúc Tiêu Đầu thốt lên tán thưởng: Ngựa đẹp quá! Rồi nói tiếp: Tổng Tiêu Đầu, chúng ta có điều gì thất thố ư? Đô Đại Cẩm buồn rầu nói: Đấy là chuyện của ta 25 năm về trước. Bây giờ ta học võ công ở Thiếu Lâm Tự. Ân sư khuyên ta học thêm 5 năm nữa sẽ truyền thụ hết bộ Đại Vĩ Đà Chưởng. Nhưng dạo ấy ta còn trẻ người non dạ, tưởng rằng với bản lĩnh hiện có đã đủ để hành tẩu trên giang hồ, không nghe lời ân sư kiên trì tiếp tục khổ luyện trong Thiếu Lâm Tự. Ôi, giả sử dành thêm 5 năm khổ học thì hôm nay đâu chịu để Võ Đan thất hiệp khinh khi vũ nhục như vậy. Nói tới đó thì con ngựa thanh thông kia lướt qua đoàn Tiêu Cục. Người ngồi trên ngựa liếc mắt nhìn Đô Đại Cẩm và Chúc Tiêu Đầu bằng ánh mắt rất lạ. Đô Đại Cẩm thấy con người lạ đi ngang qua liền dừng lời nhìn sang. Đó là một thiếu niên chừng 20 tuổi, diện mạo tuấn tú, nước da hơi xanh nhưng thần sắc sáng sủa, thân hình gầy ốm, không giấu được vẻ dũng mãnh. Chàng ta ôm quyền nói: Xin phép, mạn phép. Con ngựa của chàng vọt qua Tiêu đội, phi nhanh về trước. Đô Đại Cẩm nhìn theo người kia, nói: Chúc hiền đệ có nhận ra đó là nhân vật nào không? Chúc Tiêu Đầu đáp: Người ấy từ trên núi xuống có lẽ là đệ tử phái Võ Đan, có điều là không mang theo binh khí, thân hình lại gầy ốm, chẳng giống người có võ công chút nào. Lời vừa dứt, thì chàng thiếu niên kia bỗng nhiên cho ngựa chạy trở lại, rồi còn cách khá xa, đã ôm quyền, nói: Tiểu đệ xin mạn phép được hỏi một lời, xin các đại huynh chớ cho là lạ. Đô Đại Cẩm thấy chàng nói năng khách sáo, liền đáp: Các hạ muốn hỏi gì? Chàng thiếu niên nhìn lá cờ theo cá chép do một phu xe đang dương cao hỏi: Quý cục có phải là Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An chăng? Chúc Tiêu Đầu nói: Phải. Chàng thiếu niên nói: Thỉnh vấn quý tính đại danh của các vị đại huynh là chi? Đô Tổng Tiêu Đầu của quý cục có mạnh giỏi hay chăng? Chúc Tiêu Đầu tuy thấy chàng thiếu niên nói năng lễ độ, nhưng dân giang hồ khó biết lòng dạ thế nào, không thể sơ kiến, đã tỏ ra thành thật, bèn đáp: Tại hạ họ Chúc, còn quý danh của bằng hữu. Bằng hữu có quen biết tổng tiêu đầu của bổn tiêu cục ư? Chàng thiếu niên nói, tại hạ họ Trương, tên thường gọi là Thúy Sơn. Tại hạ ngưỡng mộ đô tổng tiêu đầu của quý cục đã lâu, tiếc rằng chưa có duyên hội ngộ. Vừa nghe chàng thiếu niên xưng danh Trương Thúy Sơn, thì Đô Đại Cẩm và Chúc Sử Tiêu Đầu đều kinh ngạc. Trong võ đang thất hiệp, Trương Thúy Sơn đứng thứ năm. Mấy năm qua, người trong võ lâm nhắc đến Trương Thúy Sơn đều ca ngợi chàng có võ công cực kỳ cao siêu. Không ngờ lại là một chàng thiếu niên nho nhã, mảnh khảnh, gió thổi dễ bay thế này. Đô Đại Cẩm bán tín bán nghi, tế ngựa tới gần nói, tại hạ chính là Đô Đại Cẩm, chẳng hay các hạ chính là người mà giang hồ vẫn gọi là Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Ngũ Hiệp. Chàng thiếu niên mỉm cười đáp, đô tổng tiêu đầu quá khen, tại hạ đâu xứng với anh danh đó. Các vị đến núi Võ Đan, tại sao qua cửa không vào? Hôm nay chính là ngày mừng gia sư đại thọ 90 tuổi. Nếu các vị không bận biểu, xin mời lên núi uống vài chung rượu lạc được chăng? Đô Đại Cẩm nghe chàng nói chân thành như vậy thì nghĩ thầm, sao nhân phẩm của Võ Đan thất hiệp lại khác nhau đến thế? Sáu người kia ngạo mạn vô lễ, trong khi Trương Ngũ Hiệp thật khiêm nhường khả ái. Bèn xuống ngựa mỉm cười nói, dạ lệnh sư huynh của quý mến bằng hữu như Trương Ngũ Hiệp thì giờ này chúng tôi đã ở trên núi Võ Đan rồi. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên, sao đô tổng tiêu đầu đã gặp sư huynh của tại hạ rồi ư? Đã gặp sư huynh thứ mấy vậy? Đô Đại Cẩm nghĩ bụng, người thật là giáo hoạt, đến lúc này mà còn giả bộ ngây ngô. Bèn nói, tại hạ hôm nay thật là xui xẻo, trong một ngày bị toàn bộ võ đan thất hiệp dối lừa. Trương Thúy Sơn kêu ớ lên một tiếng, ngẩng người ra, hỏi, cả Du Tâm Ca của tại hạ, đô tổng tiêu đầu cũng đã gặp rồi ư? Đô Đại Cẩm nói, Du Đại Nham, Du Tam Tứ Hiệp ấy à, đồ mổ chẳng biết vị nào là Du Tam Hiệp, gặp cả sáu vị một lúc, tất nhiên trong số đó có Du Tam Hiệp. Trương Thúy Sơn nói, gặp cả sáu người. Kỳ thật, làm sao lại gặp cả sáu người kia chứ? Đô Đại Cẩm nói, thì các sư huynh đệ của các hạ có chịu xưng danh đâu mà đô mổ biết được. Các hạ là Trương Ngũ Hiệp, sáu vị kia dĩ nhiên là Tống Đại Hiệp cho đến Mạc Thất Hiệp chứ gì. Cứ mỗi chữ hiệp đi lại dài giọng, ngụ ý diễu cợt. Nhưng Trương Thúy Sơn đang mãi nghĩ, không nhận ra thái độ đó, lại hỏi, đô tổng tiêu đầu gặp họ thật ư? Đô Đại Cẩm nói, không riêng tại hạ mà cả mấy chục con mắt tiêu đội của chúng tôi cùng nhìn thấy. Trương Thúy Sơn lắc đầu, không thể có chuyện đó được. Tống sư ca hôm nay luôn luôn túc trực ở cung Tử Tiêu trên núi chờ lệnh sư phụ, không rời nửa bước. Sư phụ và Tống sư ca thấy Du Tam ca quá ngọ vẫn chưa về tới, bèn sai tiểu đệ xuống núi nghe ngóng. Làm sao đô tổng tiêu đầu lại gặp được Tống sư ca cho được chứ? Đô Đại Cẩm hỏi, người mặc có nốt ruồi đen với ba sợi lông mọc dài từ nốt ruồi ra là Tống Đại Hiệp hay Du Tam Hiệp? Trương Thúy Sơn ngớ ra nói, tất cả các sư huynh sư đệ của tại hạ không ai có nốt ruồi trên mặt cả. Đô Đại Cẩm nghe câu ấy thì lạnh hết cả người, nói, sáu vị ấy tự xưng Võ Đan Lục Hiệp đã xuất hiện dưới chân núi Võ Đan, trong đó có cả hai vị đội mũ đạo sĩ, chúng tôi dĩ nhiên... Trương Thúy Sơn ngắt lời, sư phụ tại hạ tuy là đạo nhân, nhưng người chỉ thu nhận tục gia đệ tử, sáu người ấy tự xưng là Võ Đan Lục Hiệp, thật ư? Đô Đại Cẩm điểm lại tình hình lúc đó, mới nhớ ra rằng vừa mới gặp, mình đã tự gọi họ là Võ Đan Lục Hiệp, chỉ đối phương không nói câu nào bộc lộ thân phận cả. Bọn họ chỉ không phủ nhận sự ngộ nhận của y mà thôi. Bất giác Đô Đại Cẩm và Chúc Sử Tiêu Đầu đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác một hồi mới nói, vậy thì chỉ e sáu người kia có ác ý, chúng ta phải mau đuổi theo thôi. Đoàn nhảy ngay lên ngựa, ra roi phóng ngược lên núi. Trương Thúy Sơn cũng giục ngựa phóng theo, ngựa của chàng chân dài, chạy trông thông thả mà nhanh, lát sau đã tới ngang đầu ngựa của Đô Đại Cẩm. Trương Thúy Sơn nói, sáu vị ấy mạo nhận danh tính, đô huynh đừng chấp nhặt chuyện đó làm gì. Đô Đại Cẩm nói, Nhưng còn người kia nữa, Bổn Tiêu Cục nhận lời ủy thác phải đưa người ấy lên núi Võ Đan giao cho Trương Chân Nhân. Này sáu kẻ kia giả mạo tính danh đã tiếp nhận người kia, chỉ e sự việc nguy mất. Trương Thúy Sơn hỏi: Đồ huynh mang ai tới giao cho sư phụ tiểu đệ? Sáu kẻ kia đã tiếp nhận ai thế? Đô Đại Cẩm vừa dục ngựa phi nhanh hơn, vừa đem chuyện vận chuyển một người thụ thương lên núi Võ Đan kể cho Trương Thúy Sơn nghe. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên hỏi: Danh tính người bị thương là gì, diện mạo ra sao? Đô Đại Cẩm nói: Cũng không biết danh tính người ấy là gì, người ấy thụ thương ra sao không nói, cũng không cử động được, người ấy tuổi trạc tam tuần. Đoạn miêu tả diện mạo của Du Đại Nham, Trương Thúy Sơn cả kinh nói: Đó chính là Du Tam Ca. Tâm trí bấn loạn cả lên, nhưng chàng lập tức trấn tĩnh, giơ tay nắm lấy cương ngựa của Đô Đại Cẩm ghìm lại. Con ngựa đang phi nước đại bị Trương Vô Kỵ ghìm phắt lại, không thể phi thêm nửa vó. Bên mép bật máu tươi, hí to một tiếng đau đớn. Đô Đại Cẩm bị văng ra khỏi yên ngựa, rơi xuống đất, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đã rút thanh đơn đao ra. Y thầm sợ, không ngờ chàng thiếu niên mảnh khảnh chỉ giơ tay gò cương đã giữ đúng một con ngựa đang phi. Trương Thúy Sơn nói: Đô huynh chớ hiểu lầm, Đô huynh đệ vất vả hộ tống Du Tam Ca từ ngàn dặm xa xôi tới đây, tiểu đệ vô cùng cảm kích, chứ không có ý gì khác. Đô Đại Cẩm hừ một tiếng, cắm dao vào tay, tay phải vẫn nắm cán dao. Trương Thúy Sơn nói: Du Tam Ca bị thương như thế nào, đối thủ là ai, người nào nhờ Đô huynh mang Du Tam Ca về đây? Cả ba câu hỏi ấy, Đô Đại Cẩm đều không thể trả lời. Trương Thúy Sơn cau mày, lại hỏi tiếp: Kẻ tiếp nhận Du Tam Ca hình dạng ra sao? Sử Tiêu Đầu nhanh miệng trả lời. Nghe xong, Trương Thúy Sơn nói: Tiểu đệ phải đi trước đây. Đoạn ôm quyền phóng ngựa đi liền. Con ngựa của chàng đi thong thả đã nhanh lạ thường. Lúc này nó phi thì chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, cây cối hai bên đường vùn vụt lùi về phía sau. Võ Đan thất hiệp, đồng môn học nghệ, chung vai hành hiệp, tình hơn cốt nhục. Trương Thúy Sơn nghe tin Du Tam Ca thụ trọng thương, lại rơi vào tay những kẻ lai lịch mờ ám, thì lòng như lửa đốt, liên tiếp ra roi dục ngựa, giả dù con ngựa có chết vì kiệt sức, chàng cũng chẳng tiếc. Phi một mạch tới Thảo Điếm, chỗ ấy là ngã ba đường, một dẫn lên núi Võ Đan, một chạy về hướng Đông Bắc đến Vân Dương. Trương Thúy Sơn nghĩ bụng, sáu kẻ kia mà có hảo tâm chở Du Tam Ca lên núi, thì khi từ trên núi đi xuống, mình đã gặp họ rồi. Bèn kẹp hai đùi vào lưng ngựa, phóng về hướng Đông Bắc. Phi một mạch chừng hơn nửa canh giờ, ngựa quý dù khỏe máy, sức cũng có hạn. Mỗi lúc một chạy chậm dần, nhìn sắc trời sắp tối, mà cả một vùng núi non quạnh vắng, chẳng gặp một ai để hỏi thăm. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, Du Tam Ca võ công trác tuyệt, sao lại bị đánh trọng thương được nhỉ? Nhưng cứ nhìn sắc diện của Đô Đại Cẩm, thì chắc không phải y bị chuyện. Nhìn đường xem chừng sắp tới trấn Thập Yển, bỗng thấy một cỗ xe lớn lật nghiêng trong bãi cỏ ven đường, lại gần vài bước. Thấy con la kéo xe nằm chết bên cạnh, đầu vỡ toang, não phọt ra ngoài. Trương Thúy Sơn nhảy xuống ngựa, vạch rèm che cửa xe. Bên trong không có ai. Quay nhìn lại thì thấy trong đám cỏ cao có một người nằm sắp bất động, tựa hồ đã chết hàng giờ trước đó. Trống ngực đập thình thình, Trương Thúy Sơn vạch cỏ chạy tới, nhìn kỹ sau lưng, đúng là Tam Sư Huynh Du Đại Nham, vội luồn hai tay ôm người kia lên. Trong ánh hoàng hôn, chỉ thấy Du Đại Nham hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ. Trương Thúy Sơn vừa kinh hãi vừa đau đớn, áp má mình vào mặt Sư Huynh, cảm thấy còn chút hơi ấm. Chàng cảm mừng, đưa tay rờ ngực Sư Huynh, thấy tim còn đập, tuy rất chậm, lúc đập lúc dừng, mạch có thể mất bất cứ lúc nào. Trương Thúy Sơn cào lệ gọi, Tam Ca, Tam Ca, sao đến nỗi ngủ đệ đây mà. Trương Thúy Sơn nhẹ nhàng ôm Sư Huynh đứng dậy, thấy tứ chi của Sư Huynh thõng thượt, mềm nhũn, thì ra tất cả các khớp tứ chi đã bị bẻ gãy, từ các khớp cổ tay, khuỷu tay, các ngón tay, cổ chân, chỉ thấy máu tươi ri rỉ chảy ra. Hiển nhiên kẻ địch hạ thủ cách đây chưa lâu. Hơn nữa, hắn hạ thủ tàn bạo như thế, khiến chàng kinh sợ không nỡ nhìn. Trương Thúy Sơn cảm thấy lửa giận bừng bừng, con người mắt như muốn nổ tung, chàng biết kẻ địch đi chưa xa. Bằng con tuấn mã, chàng thừa sức đuổi kịp. Trong cơn cuồng nộ, chàng chỉ muốn băm vằm kẻ địch thành trăm mảnh. Nhưng lại nghĩ, sư huynh phải được cứu chữa sớm chút nào hay chút đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lúc xuống núi, chàng chỉ định sẽ trở lên ngay, nên không mang theo binh khí và túi thuốc. Giờ nhìn tình cảnh Du Đại Nham thế này, nếu đi ngựa lắc qua lắc lại, mỗi bước đều làm cho sư huynh đau đớn. Chàng liền nhẹ nhàng ôm sư ca lên tay, thi triển khinh công, chạy nhanh về núi. Con tuấn mã lẻo đẻo theo sau, thấy chủ nhân không cưỡi mình, có lẽ nó cũng lấy làm lạ. Hôm nay là ngày mừng đại thọ vị tổ sư phái Võ Đan Trương Tam Phong tròn 90 tuổi. Từ sáng, cung Tử Tiêu đã tràn ngập không khí tưng bừng. 6 đệ tử, từ đại đệ tử Tống Viễn Kiều trở xuống, đều lần lượt bái thọ sư phụ. Trong 7 đệ tử, chỉ Thiếu Mặc Du Đại Nham chưa về. Trương Tam Phong cùng mọi người biết rằng Du Đại Nham hành sự thận trọng, xuống phương Nam diệt bọn đào tặc nọ cũng chẳng phải thuộc loại lợi hại gì cho lắm, nên nghĩ thế nào chàng cũng về kịp. Thế nhưng, đợi đến chính ngọ vẫn chưa thấy Du Đại Nham về tới, ai nấy nóng lòng sốt ruột. Trương Thúy Sơn thưa với sư phụ, để đệ tử xuống núi đón tam ca. Nào ngờ Trương Thúy Sơn đi chán cũng chẳng đem tin về, con ngựa Thanh Thông chàng cưỡi là loại cước lực cực nhanh. Dù có chạy đến tận Lão Hà Khẩu cũng phải trở về nhà rồi. Đằng này đã tới giờ dậu, quá 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy tăm hơi. Bàn tiệc đã bày sẵn từ lâu trong đại sảnh, cây nến hồng lớn đã cháy quá nữa. Hết thảy mọi người đều cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đệ tử thứ 6 Ân Lê Đình, đệ tử thứ 7 Mạc Thanh Cốc cứ sốt ruột đi ra đi vào cung Tử Tiêu không biết bao nhiêu lần. Trương Tam Phong biết rõ tính cách hai đệ tử của mình. Du Đại Nham thận trọng, đáng tin cậy, có thể đảm đương đại sự. Trương Thúy Sơn thì thông minh cơ trí, biện sự nhanh nhẹn, lâu nay không hề do dự chậm chạp. Đến lúc này vẫn chưa về tới, hẳn là có biến cố bất thường. Tống Viễn Kiều nhìn cây nến hồng, nói: sư phụ, tam đệ và ngũ đệ chắc hẳn gặp chuyện bất bình nên phải ra tay can thiệp. Sư phụ vẫn thường giáo huấn chúng con cần tích đức hành thiện. Hôm nay là ngày đại hỷ ngàn thu mới có một lần của lão nhân gia. Hai đệ tử có làm được việc nghĩa hiệp thì mới là cách mừng thọ hay nhất. Trương Tam Phong vuốt bộ râu dài, cười: ha ha, sinh nhật lần thứ 80 của ta, người có cứu được một quả phụ đâm đầu xuống giếng thật là hay. Có điều là cách đây 10 năm mới làm được một việc nghĩa hiệp thì bàn dân thiên hạ phải chờ đợi quá lâu, phát ngán mất thôi. Năm đệ tử cùng cười rộ. Trương Tam Phong tính tình vui vẻ nên sư đồ vẫn thường cười đùa với nhau. Đệ tử thứ 4 Trương Tổng Khê nói: sư phụ tối thiểu sẽ thọ đến 200 tuổi, chúng con cứ 10 năm làm một việc nghĩa hiệp cộng lại cũng chẳng ít đâu nha. Đệ tử thứ 7 Mặc Thành Cốc cười: ha ha, chỉ sợ 7 đệ tử chúng con không sống lâu được đến ngày ấy thôi. Y nói vừa dứt câu, Tống Viễn Kiều và đệ tử thứ 2 Du Liên Châu cùng bật dậy, chạy ra ngoài hiên hỏi: tam đệ đó phải không? Chỉ nghe Trương Thúy Sơn nói: là đệ. Tiếng thưa có vẻ nghẹn ngào, chỉ thấy chàng hai tay bồng một người tiến vào, mặt đầy vết máu lẫn mồ hôi, đến trước mặt Trương Tam Phong thì quỳ xuống khóc không thành tiếng, nấc lên: sư phụ, tam ca bị ám toán. Mọi người vô cùng kinh hãi, chỉ thấy Trương Thúy Sơn loạng choạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Chàng vừa gắng chạy một chặng đường dài, trong lòng lại quá đau thương. Cuối cùng về đến chỗ sư phụ và huynh đệ đồng môn thì hết chịu nổi, ngã lăn ra bất tỉnh. Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu biết rằng Trương Thúy Sơn ngất liệm chỉ vì tâm thần xúc động, lại vừa lao lực quá độ mà ra. Còn tam sư đệ Du Đại Nham thì chưa biết sống chết thế nào. Hai người không hẹn mà cùng giơ tay bế Du Đại Nham lên, chỉ thấy hơi thở thoi thóp, mong manh như sợi tơ. Trương Tam Phong thấy đệ tử yêu của mình bị thương nghiêm trọng tới mức ấy, thì bàng hoàng, không kịp hỏi han, vội vào nội đường, lấy ra một bình bạch hổ đoạt mệnh đan. Miệng bình được gắn kín bằng sáp trắng, lúc này chẳng hơi đâu cậy sáp mở nắp. Trương Tam Phong dùng hai ngón tay bóp nhẹ, chiếc bình vỡ luôn, lấy 3 viên thuốc màu trắng nhét vào miệng Du Đại Nham. Nhưng Du Đại Nham đã mất hết tri giác, làm sao nuốt xuống được. Trương Tam Phong dùng hai ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay hợp lại thành thế hạt chủy kình, đầu ngón trỏ ấn vào long dược khiếu cách vành tai 3 phân về phía trên, vận nội lực day nhẹ nhẹ. Với công lực của mình hiện tại, khi sử dụng hạt chủy kình điểm long dược khiếu, Trương Tam Phong sẽ làm cho người mới tắt thở cũng phải hoàn hồn giây lát. Đằng này Trương lão day đến 20 lần mà Du Đại Nham vẫn không động đậy. Trương Tam Phong khẽ thở dài, hai tay đặt thành kiếm quyết, lòng bàn tay úp xuống cùng ấn vào huyệt giáp xa của Du Đại Nham. Huyệt giáp xa nằm ở hai bên má, chỗ hai hàm răng cắn chặt lại. Trương Tam Phong âm thủ điểm vào, lập tức ngửa lòng bàn tay lên chuyển thành dương thủ, một âm một dương đổi lại cho nhau, đổi qua đổi lại. Đến lần thứ 12 thì Du Đại Nham mới há miệng ra, từ từ nuốt đan dược vào cổ họng. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc từ nãy nín thở lo lắng dõi theo, lúc này cũng reo lên một tiếng a. Nhưng bắp cơ ở cổ họng Du Đại Nham đã cứng đơ, đan dược vào tới đó mà không xuống bụng. Trương Tổng Khê liền vuốt xuôi cổ họng cho Du Đại Nham, còn Trương Tam Phong thì dùng ngón tay đóng bế hai huyệt Huyết Bồn và Du Phủ trên vai, hai huyệt Dương Quang và Mệnh Môn ở sau lưng Du Đại Nham. Kể từ khi chàng tỉnh dậy sẽ không vì đau đớn quá ở tứ chi mà lại ngất đi. Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu quen thấy sư phụ dù gặp đại sự hung hiểm cách mấy cũng vẫn bình thản như không. Vậy mà lần này hai tay Trương lão hơi run, mắt lộ vẻ kinh hoàng, thì hai người biết rằng thương thế của tam sư đệ hẳn là vô cùng nguy kịch. Lát sau, Trương Thúy Sơn mơ mơ màng màng hồi tỉnh, hỏi: "Sư phụ có cứu được Tam ca hay chăng?" Trương Tam Phong không trả lời vào câu hỏi, chỉ nói: "Thúy Sơn, thế gian có ai bất tử?" Chợt có tiếng chân người, rồi một tiểu đồng tiến vào bẩm báo: "Ngoài kia có một tiêu khách xin cầu kiến tổ sư gia, nói là đô đại cẩm của tiêu cục Long Môn phủ Lâm An." Trương Thúy Sơn bật dậy, mặt đầy vẻ giận dữ nói: "Chính hắn đó." Đoạn chàng chạy ra ngoài, chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng của binh khí bị quăng xuống đất. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đang tính chạy ra trợ giúp sư huynh thì thấy Trương Thúy Sơn tay phải nắm cổ một đại hán đẩy vào, dúi dúi đầu hắn xuống đất, giận dữ nói: "Chính kẻ này đã làm hỏng hết mọi sự." Mạc Thanh Cốc nghe nói kẻ kia làm cho sư ca bị trọng thương, bèn co chân đá đô đại cẩm. Tống Viễn Kiều khẽ quát: "Hãy khoan!" Mạc Thanh Cốc liền thu chân lại. Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào: "Phái võ đan các ngươi không cần lý lẽ thì phải, chúng tôi có hảo ý cầu kiến, sao lại sỉ nhục chúng tôi như thế?" Tống Viễn Kiều cau mày, giơ tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng và bả vai đô đại cẩm, giải các huyệt đạo do Trương Thúy Sơn vừa điểm, nói vọng ra: "Khách ở bên ngoài không nên huyên náo, chờ đó một lát sẽ phân định đúng sai." Hai câu đó ngữ khí uy nghiêm, nội lực sung mãn, Chúc Sử Tiêu Đầu vừa nghe đã khiếp phục ngay, ngỡ rằng Trương Tam Phong lên tiếng ngăn chặn nên không dám ho he gì nữa. Tổng Viễn Kiều nói: "Tam đệ bị thương ra sao, ngũ đệ hãy từ từ kể lại coi, đừng vội." Trương Thúy Sơn quắt nhìn đô đại cẩm rồi kể lại việc tiêu cục Long Môn nhận lãnh hộ tống Du Đại Nham về núi Võ Đan ra sao, đem giao cho 6 kẻ mạo danh như thế nào. Tống Viễn Kiều đã thấy võ công của đô đại cẩm, sớm biết người như thế nào quyết không đủ bản lĩnh sát hại Du Đại Nham. Huống hồ, y còn dám lên đây cầu kiến, ác thực tâm chứ không phải mang trá, nên dịu giọng ôn tồn hỏi kỹ đô đại cẩm về sự việc xảy ra. Đô đại cẩm nhất nhất cứ thực tình thuật lại, cuối cùng rầu rĩ nói: "Tống đại hiệp, họ đô tôi biện sự không chu đáo, khiến Chu Tam Hiệp bị thảm họa thế này, tội thật đáng chết. Có điều toàn bộ thân quyến của chúng tôi ở phủ Lâm An hiện giờ không rõ tính mệnh ra sao." Trương Tam Phong liên tiếp dùng song chưởng đặt lên hai huyệt thần tàn và linh đài của Du Đại Nham, đem nội lực của mình truyền sang cơ thể chàng. Nghe Đô Đại Cẩm nói vậy, liền nói: "Liên Châu, con hãy cùng Thanh Cốc lập tức đi Lâm An bảo hộ mọi người ở tiêu cục Long Môn." Du Liên Châu đáp lời, tuy chàng ngạc nhiên nhưng hiểu ngay lòng từ bi hiệp nghĩa của sư phụ. Vị họ Ân nọ từng nói rằng Nếu để việc Hồ Tống Du Đại Nham xảy ra nửa phần sơ suất sẽ giết sạch già trẻ lớn bé ở tiêu cục Long Môn. Câu nói đó tuy nghe một lời hăm dọa, nhưng Đô Đại Cẩm và các hảo thủ của tiêu cục đều đi bảo tiêu ở bên ngoài cả rồi, nếu quả gặp nguy biến sẽ không có ai chống đỡ. Trương Thúy Sơn nói, sư phụ, gã họ Đô này hành sự hồ đồ ngu xuẩn, để Tam Sư Ca đến nông nỗi này, chúng ta không hỏi tội gã thì thôi, lẽ đâu còn mất công đi bảo hộ gia quyến cho gã nữa. Trương Tam Phong chỉ lắc đầu không nói gì, Tống Viễn Kiều nói, ngũ đệ sao hẹp lượng như vậy, Đô Tổng Tiêu Đầu bôn 3.000 dặm tới đây là vì ai? Trương Thúy Sơn cười nhạt, gã vì 2.000 lượng vàng, chứ đâu phải vì tử tế gì với Du Tam Ca đâu. Đô Đại Cẩm vừa nghe thì mặt đỏ bừng, nhưng ngẫm ra thì y nhận bảo tiêu chuyến này đích thị là vì khoản tiền công hậu hĩnh. Tống Viễn Kiều quát, ngũ đệ không được vô lễ với khách, đệ đã vất vả nửa ngày rồi, mau đi nghỉ đi. Trong phái Võ Đan, sư huynh có uy quyền rất lớn, Tống Viễn Kiều tính lại đoan nghiêm, từ Du Liên Châu trở xuống, ai ai cũng đều kính nể. Trương Thúy Sơn nghe Tống Viễn Kiều trách mắng, không dám cãi nửa lời, nhưng vì lo lắng cho thương thế của Du Đại Nham nên chưa chịu lui vào nghỉ. Tống Viễn Kiều nói với Du Liên Châu, nhị đệ, sư phụ đã có lệnh, nhị đệ cùng thất đệ phải đi suốt ngày đêm, sự việc khẩn cấp không được chậm trễ. Du Liên Châu và Mạc Thanh Cốc đáp lời, vội lui về phòng mình, chuẩn bị binh khí và y phục. Đô Đại Cẩm thấy Du Mạc hai người phải gấp đi Lâm An bảo hộ gia quyến của y thì vô cùng xúc động, ôm quyền nói với Trương Tam Phong. Trương chân nhân, việc của vãn bối không dám làm phiền Du Mạc nhị hiệp, xin cáo từ. Tống Viễn Kiều nói, các vị đêm nay hãy tạm nghỉ lại ở đây, chúng tôi còn vài điều cần thỉnh giáo. Lời lẽ của Tống Viễn Kiều tuy bình thường, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám trái lời. Đô Đại Cẩm đành im lặng, ngồi sang một bên. Du Liên Châu và Mạc Thanh Cốc bái biệt sư phụ, bệnh rịnh nhìn Du Đại Nham mấy lần rồi mới xuống núi. Lòng họ nặng trĩu, chẳng biết lần này là sinh ly hay tử biệt, không biết mai này còn có gặp lại Du Đại Nham nữa hay không. Lúc này trong đại sảnh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của Trương Tam Phong, lại thấy nhiệt khí từ đỉnh đầu Trương Tam Phong bốc lên như từ cái nồi hấp vậy. Chừng hơn nửa canh giờ sau, bỗng nhiên Du Đại Nham kêu a một tiếng rõ to, vang động cả đại sảnh. Đô Đại Cẩm giật cả mình, đưa mắt nhìn trộm Trương Tam Phong, thấy mặt Trương lão không lộ vẻ buồn hay vui, nên không thể đoán tiếng kêu vừa rồi là lành hay dữ. Trương Tam Phong chậm rãi nói, Tòng Khê, Lê Đình, hai người khiêng Tam Ca vào phòng nghỉ ngơi đi. Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình đưa Du Đại Nham vào trong phòng rồi trở ra. Ân Lê Đình không nhịn nổi, hỏi, sư phụ, võ công của Tam Ca có thể phục hồi được toàn bộ không ạ? Trương Tam Phong thở dài, lát sau mới đáp, y có bảo toàn được tính mạng hay không phải một tháng sau mới rõ, gần cốt tứ chi đứt gãy cả thì không có cách gì nối lại được. Ôi cả một đời! Cả một đời. Nói đoạn buồn bã lắc đầu, Ân Lê Đình đột nhiên khóc òa lên. Trương Thúy Sơn bật dậy, bóp một tiếng, Đô Đại Cẩm bị đánh một cái bạt tai. Lần này chàng ra tay nhanh như chớp, Đô Đại Cẩm vội giơ tay đỡ, nhưng tay đưa ra thì mặt đã trúng chưởng rồi. Trương Thúy Sơn không nén được cơn giận, cùi chỏ trái lại xoay qua thúc luôn vào mạng sườn. Chiêu đó cực nhanh, song Trương Tùng Khê kịp đưa tay đẩy nhẹ vào vai Trương Thúy Sơn, nên cùi chỏ của chàng chệch ra ngoài. Đô Đại Cẩm vội lùi về phía sau tránh né, chợt nghe kịch một tiếng, thỏi vàng từ trong bọc của y rớt xuống đất. Trương Thúy Sơn dùng chân trái hất thỏi vàng lên, giơ tay bắt lấy, cười khẩy. Đồ tham tài vô nghĩa, người ta ném cho ngươi một thỏi vàng, lại ngươi liền giao Du Tam Ca của ta cho chúng hành hạ. Chưa dứt lời chàng đột nhiên kêu, ủa một tiếng, nhìn đăm đăm năm vết ngón tay hàng trên thỏi vàng nói, đại sư ca, cái này là công phu kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm. Tống Viễn Kiều cầm thỏi vàng xem qua, rồi đưa cho sư phụ. Trương Tam Phong lật qua lật lại, xem kỹ thỏi vàng mấy lần, đưa mắt nhìn Tống Viễn Kiều, cả hai không nói một lời. Trương Thúy Sơn nói to, sư phụ, đây chính là công phu kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm. Thiên hạ làm gì có môn phái thứ hai có công phu này, phải vậy chăng sư phụ? Trong chớp mắt, Trương Tam Phong hồi tưởng thở thơ ấu của mình trong tàng kinh cát của Thiếu Lâm Tự. Hầu hạ thiền sư Giác Viễn ra sao, đấu trưởng với Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo như thế nào, rồi bị tăng chúng Thiếu Lâm Tự đuổi bắt, phải chạy lên núi Võ Đan. Chuyện mấy mươi năm cũ thoáng cả hiện về trong trí nhớ. Vẻ mặt Trương lão lộ vẻ hoang mang, Cứ theo vết tay hàng trên thỏi vàng này, hiển nhiên là kim cương chỉ pháp của phái Thiếu Lâm. Trương Thủy Sơn nói không sai, thế gian này không môn phái thứ hai nào có nổi công phu ấy. Phái võ đan ta chuyên luyện nội công thâm hậu, không chú trọng đến môn ngạnh công ném vàng đập đá. Còn các môn phái ngoại gia, dù luyện chưởng lực, quyền lực, cước lực, lực cánh tay, lực chân đá, cho đến dùng đầu mà đánh, dùng cùi chỏ mà thúc, dùng đầu gối hoặc cạnh bàn chân, cạnh bàn tay, thuật cao siêu đi chăng nữa, thì riêng công phu chỉ lực, tức lực ngón tay, không thể nào sánh kịp phái Thiếu Lâm. Nghe Trương Thúy Sơn hỏi thẳng như thế, nếu nói ra sự thật, thì các đệ tử quyết chẳng chịu để yên cho phái Thiếu Lâm, mà như vậy thì giữa hai đại môn phái lớn mạnh nhất võ lâm sẽ khó tránh khỏi cơn đại phong ba bão táp. Trương Thúy Sơn thấy sư phụ trầm ngâm không nói, biết suy nghĩ của chàng là đúng, lại hỏi, sư phụ, trong võ lâm có kỳ nhân dị sĩ nào tự luyện thành môn kim cương chỉ này không? Trương Tam Phong chậm rãi lắc đầu nói, phải Thiếu Lâm phải tích lũy kinh nghiệm ngàn năm mới luyện thành tuyệt kỹ này, không thể một sớm một chiều mà xong, dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng không tài nào tự nghĩ ra nổi. Ngừng một lát, Trương lão tiếp, hồi ta còn nhỏ ở Thiếu Lâm tự, vì chưa hề được truyền thụ võ công nên đến giờ vẫn không hiểu nổi làm thế nào mà tấm thân bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng gan bằng sắt lại có thể luyện ngón tay có sức mạnh đến thế. Mắt Tống Viễn Kiều bỗng lóe lên một tia sáng khác lạ, nói, gân cốt tứ chi của tam đệ chính là kim cương chỉ làm đứt gãy rồi. Ân Lê Đình kêu a một tiếng, rưng rưng lệ, rồi lệ chảy thành dòng. Đô Đại Cẩm nghe nói người tàn hại Du Đại Nham rốt cuộc là đệ tử phái Thiếu Lâm thì càng kinh hoảng, há hốc miệng, lát sau mới nói, không, quyết không thấy được, tại hạ học nghệ hơn 10 năm ở Thiếu Lâm tự, chưa hề thấy mặt kẻ nào có nốt ruồi đen kia bao giờ. Tống Viễn Kiều ngưng thần nhìn y, không lộ thái độ gì, thản nhiên nói, lục đệ hãy đưa Đô Tổng Tiêu Đầu và các huynh đệ vào hậu viện nghỉ ngơi, sửa soạn cơm rượu, dặn lão Vương tiếp đãi khách phương xa cho chu đáo, không được sơ suất. Ân Lê Đình vâng lời, dẫn tiêu đội của Đô Đại Cẩm ra hậu viện. Đô Đại Cẩm còn muốn biện bạch vài câu, nhưng trong tình cảnh này nửa câu cũng chẳng nói ra nổi. Ân Lê Đình lo liệu xong cho đám tiêu sư, trở lại phòng Du Đại Nham, chỉ thấy Tam Sư Ca mắt mở trừng trừng như kẻ mất trí, còn đâu dáng vẻ anh hùng hào sảng mọi khi. Chàng đau đớn thốt lên hai tiếng tam ca, rồi ôm mặt chạy ra ngoài đại sảnh, thấy Tống Viễn Kiều cùng mấy huynh đệ đang ngồi trước mặt sư phụ, bèn lại ngồi bên cạnh Trương Thúy Sơn. Trương Tam Phong đăm đăm nhìn cây hòe lớn ngoài sân, lắc đầu nói, việc này ta thật khó nghĩ, Tòng Khê, ngươi nghĩ sao? Trong bảy đệ tử của phái Võ Đan, Trương Tòng Khê là người túc trí đa mưu hơn cả. Thường ngày chàng trầm mặc ít nói, nhưng suy tính liệu sự, đã nói là đúng. Từ lúc Trương Thúy Sơn ôm Du Đại Nham về tới, tuy chàng trong lòng đau đớn, song vẫn suy xét mọi chuyện, xem bên trong có gì. Giờ nghe sư phụ hỏi, mới lên tiếng. Cứ như đệ tử nghĩ, thủ phạm không phải phái Thiếu Lâm, mà là Thanh Đao Đồ Long. Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình cùng à lên một tiếng. Tống Viễn Kiều dục, tứ đệ, xử lý bên trong ra sao, tứ đệ đã suy tưởng minh bạch, mà nói ra để còn xin sư phụ định liệu. Trương Tòng Khê nói, tam ca hành sự thận trọng, vững vàng, đối xử với người rất hữu hảo, chắc không dễ gây thù chuốc oán. Tam ca đi phương Nam diệt trừ bọn đạo tặc đầu trộm đuôi cướp, vốn là bọn ai ai trong võ lâm cũng căm ghét. Phải Thiếu Lâm quyết không phải vì chuyện ấy mà hạ thủ đã thương tam ca. Trương Tam Phong cực cù. Trương Tòng Khê nói tiếp, gân cốt ở tứ chi của tam ca bị đứt gãy, đó là ngoại thương. Nhưng trước đó tại phủ Lâm An tỉnh Chiết Giang đã bị trúng độc nặng. Đệ tử nghĩ rằng chúng ta trước tiên cần đến Lâm An tra xét, xem tam ca bị trúng độc ra sao, ai là kẻ hạ độc. Trương Tam Phong gật đầu nói, chất độc mà Đại Nham bị trúng rất quái dị, ta vẫn chưa nghĩ ra đó là chất gì. Lòng bàn tay phải của Đại Nham có 7 cái lỗ nhỏ, đùi có mấy vết kim châm li ti, trên chốn giang hồ chưa nghe nói có cao thủ nào sử dụng hai loại ám khí kịch độc như vậy. Tống Viễn Kiều nói, vụ này thật quái dị. Theo lẽ thường mà suy, người phát xạ thứ ám khí nhỏ li ti mà tam đệ không tránh nổi phải là một đệ tử rất hảo thủ, nhưng đã là hảo thủ hạng nhất đích thực, thì ai lại đi tẩm độc vào dược ám khí thế này? Mọi người im lặng, ai cũng nghĩ thầm, xem nhân vật sử dụng ám khí đó là thuộc môn phái nào. Một lúc sau, cả năm người chỉ nhìn nhau, không nghĩ được ra là ai cả. Trương Tổng Khê nói, tại sao kẻ mặt có nốt ruồi lại đánh gãy gân cốt của Tam Ca? Nếu hắn có thù oán với Tam Ca thì chỉ một chưởng cũng đã đủ giết rồi. Còn nếu hắn muốn cho Tam Ca thêm khổ sở đau đớn thì sao không đánh gãy xương sống xương sườn? Vì sao? Hắn chỉ muốn bức Tam Ca phải cung khai. Vậy hắn cần hỏi điều gì? Cứ đệ tử suy tưởng, ác hẳn là về Thanh Đao Đồ Long. Đồ Đại Cẩm đã kể, một trong sáu người họ có hỏi, Thanh Đao Đồ Long đâu, hiện trong tay ai? Ân Lê Đình nói, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Câu này lưu truyền đã mấy trăm năm, chẳng lẽ đến nay mới xuất hiện Thanh Đao Đồ Long hay sao? Trương Tam Phong nói, không phải mấy trăm năm, cùng lắm chỉ 70-80 năm mà thôi. Hồi ta còn trẻ, chưa từng nghe thấy mấy câu đó. Trương Thúy Sơn nhổm dậy, nói, Tứ ca nói rất đúng, thủ phạm tàn hại Tam ca, ác chỉ ở vùng Giang Nam, chúng ta phải tìm cho ra hắn. Song tên ác tặc phái Thiếu Lâm hạ thủ tàn ác như thế, chúng ta cũng quyết không để bỏ qua cho hắn. Trương Tam Phong nói với Tống Viễn Kiều, Viễn Kiều, người thấy trước mắt phải tính sao? Mấy năm gần đây, mọi việc của phái Võ Đan, Trương Tam Phong đều trao cho Tống Viễn Kiều định liệu. Vị đại đệ tử này làm việc gì cũng chu đáo mực thước, không để sư phụ phải bận tâm. Nghe sư phụ hỏi, y đứng dậy cung kính nói, việc này không đơn thuần chỉ báo cừu rửa hận cho tam đệ, mà còn liên quan đến đại sự của bổn phái. Chỉ cần ứng phó kém thích đáng một chút thôi, e rằng có thể gây ra phong ba bạo táp trong võ lâm, kính mong sư phụ chỉ dạy. Trương Tam Phong nói, được, ngươi cùng Tòng Khê và Lễ Đình mang thư của ta đến Thiếu Lâm Tự trên núi Tung Sơn, bái kiến phương trượng Không Văn Thiền Sư, trình bày việc này thỉnh phương trượng chỉ thị. Vụ này chúng ta khỏi cần nhúng tay, Thiếu Lâm Tự quy củ nghiêm cẩn, phương trượng Không Văn là bậc võ lâm vọng trọng, ác sẽ có cách xử lý thích đáng. Tống Viễn Kiều, Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình, ba người cùng đứng nghiêm vân lệnh. Trương Tòng Khê nghĩ thầm, nếu chỉ là mang một lá thư thì chỉ cần sai lục đệ đi là đủ. Đằng này sư phụ bảo đại sư ca xuất mã, còn sai ta đi theo. Bên trong ác có thâm ý. Có lẽ đề phòng việc Thiếu Lâm Tự muối mặt không nhận nên để bọn mình tùy cơ hành sự. Quả nhiên Trương Tam Phong nói tiếp. Bổn phái và phái Thiếu Lâm đôi bên có mối liên quan khá đặc thù. Ta vốn là đồ đệ đào tẩu khỏi Thiếu Lâm Tự. Bao năm rồi, có lẽ họ nghĩ ta tuổi tác đã cao nên họ không đến đây bắt về. Tuy nhiên đôi bên dầu sao cũng có chỗ không thuận thảo. Nói tới đây, Trương lão ngừng lại, mỉm cười rồi tiếp. Các người đến Thiếu Lâm Tự, đối với phương trượng Không Văn Thiền Sư, dĩ nhiên phải cung kính, song cũng không nên làm mất thanh danh của bổn môn. Ba đệ tử cùng lên tiếng vâng lệnh. Trương Tam Phong quay sang phía Trương Thúy Sơn. Thúy Sơn, sáng mai người đi Giang Nam tìm cách tra xét mọi việc, hãy nghe theo nhị sư ca phân phó. Trương Thúy Sơn xuôi tay vâng lệnh. Trương Tam Phong nói, chung rượu thọ đêm nay, thôi khỏi uống, một tháng sau tất cả sẽ tề tự về đây, giả dụ không cứu chữa được cho đại nham thì sư huynh sư đệ cũng được nhìn thấy y lần cuối. Nói tới đây, Trương lão không khỏi bùi ngùi. Không ngờ mình lừng lẫy võ lâm suốt mấy mươi năm, đến khi tròn 90 tuổi, một đệ tử tâm ái lại phải gặp chuyện bất hạnh nhường này. Ân Lê Đình đưa tay áo gạt lệ, khóc rưng rức. Trương Tam Phong phất tay một cái, nói, tất cả đi ngủ. Tống Viễn Kiều nói, sư phụ, tam sư đệ một đời hành hiệp trượng nghĩa, tích đức thật dày. Cổ nhân dạy rằng, ở hiền gặp lành, trời xanh có mắt, ác không để sư đệ phải yểu mệnh. Nói đến đó thì lệ chảy ròng ròng, biết rằng có tìm cách an ủi càng làm cho sư phụ thêm thương cảm, bèn cùng các sư đệ chúc sư phụ ngủ ngon rồi chia nhau về phòng. Chú thích: trong các bản in cũ, bảy đệ tử của Trương Tam Phong tên là Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tòng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lợi Hanh, Mạc Thanh Cốc. Hai chữ Lợi Hanh trong tên của đệ tử thứ sáu là lấy nghĩa từ Nguyên Hanh Lợi Trinh trong kinh dịch. Này thấy không cùng loại với tên của sáu người kia, nên tác giả đổi thành Lê Đình cho hợp với hình dáng.